Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 8 tuyên cùng mức án 14 năm tù cho hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Angel Phan và ông James Nguyễn về tội hoạt động nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Cả hai sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau thời gian thụ án. Cáo trạng tòa án nói ông James Nguyễn, 51 tuổi, và bà Angel Phan, 62 tuổi, cùng 10 công dân Việt Nam khác bị xét xử chung, đều là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở Mỹ. Nhóm này đã thực hiện các hoạt động chống phá theo chỉ đạo của người đứng đầu tổ chức là ông Đào Minh Quân. James Nguyễn và Angel Phan bị buộc tội đã tổ chức ít nhất 3 vụ tấn công, trong đó có vụ âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm ngoái và vụ đánh bom vào một đồn công an hồi tháng 6 năm nay. Cùng bị tuyên án với hai công dân Mỹ trên là 10 người Việt Nam khác với các mức án từ 5 đến 11 năm tù với cùng một tội danh. Tòa án Việt Nam nói nhóm 12 người đã lợi dụng chính sách phát triển mạng Internet của nhà nước để lôi kéo kích động nhiều người tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và hành động của họ là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia và đi ngược lại lợi ích của Việt Nam, theo báo Người Lao Động. Theo cáo buộc của Việt Nam, ông James Nguyễn và bà Angel Phan được Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phong hàm đại tá và điều hành việc phát triển mạng lưới hoạt động ngầm tại Việt Nam. Cả hai đã giao nhiệm vụ phản cách mạng cho các thành viên tại Việt Nam, trong đó có công tác đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh tuyên truyền của ông Đào Minh Quân, thực hiện rải truyền đơn kêu gọi biểu tình phản đối Formosa, xúc phạm hình ảnh Hồ Chí Minh và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, Công an Việt Nam nói hầu hết các hoạt động trên đã bị ngăn chặn. Hồi đầu năm nay, Việt Nam liệt kê Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở California, Mỹ vào danh sách khủng bố. Vào tháng 6, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án từ 5 đến 16 năm tù đối với 15 thành viên của tổ chức về âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp 30 tháng 4 năm ngoái. Trước đó, một số thành viên của nhóm này còn bị quy trách nhiệm trong vụ đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, phá hủy 320 chiếc xe, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.
Quân đội Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên cùng tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường quảng bá chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội thảo thường niên lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương theo trang web của Lục quân Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện rất quan trọng vì nó đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam là bên đồng tổ chức cùng với Mỹ. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói tại Diễn đàn Quân sự Đa quốc gia hôm 20 tháng 8. Tại buổi họp báo bên lề, Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, nhận định việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội thảo khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, theo Zing News. Kể từ năm 1977, Lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương có căn cứ ở Honolulu, Hawaii và một quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương hàng năm đồng tổ chức sự kiện này. Theo VOV, đây là cơ hội để lực lượng lục quân các nước trong khu vực trao đổi các biện pháp thúc đẩy nhằm đối phó với thảm họa thiên tai và góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Khác với các lần trước, khi chỉ có các đại diện của khu vực Thái Bình Dương, Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 được tổ chức ở Hà Nội có sự tham gia của đại diện lục quân của 26 nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này thể hiện sự nhất quán với chính sách tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên giới thiệu về chiến lược này tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong một bài diễn văn khai mạc ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây là sự nối tiếp của chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc nổi lên mạnh trong khu vực. Theo giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia được Soha trích lời, Việt Nam rất quan trọng đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Ông Trump cũng đã có chuyến thăm chính thức tới Hà Nội ngay sau khi tham dự APEC tại Đà Nẵng cuối năm ngoái. Việt Nam cũng được nêu ra trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố hồi tháng 12 năm 2017 như là một đối tác kinh tế và an ninh ngày càng quan trọng của Washington cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thăm Hà Nội và mô tả Việt Nam là một đối tác có cùng chí hướng. Và tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất để tới thăm trong chuyến công du vào tháng 7 vừa qua sau chuyến đi quan trọng tới Bình Nhưỡng. Vào tháng 4, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông và Đông Nam Á nói rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên của chính quyền Mỹ và rằng chính sách của Washington đối với Biển Đông.
Theo một dự thảo nghị định vừa công bố, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ Việt Nam giao cho Bộ Công an trách nhiệm quản lý dịch vụ đòi nợ thuê vì tính chất nhạy cảm của hoạt động này. Đề xuất mới của Bộ Tài chính đang gây ra những tranh cãi trong dư luận giữa bối cảnh tình trạng công an bảo kê cho tội phạm vẫn tồn tại phổ biến, kể cả ở cấp tướng, như vụ hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị bắt gần đây vì đã bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Dịch vụ đòi nợ thuê bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007 theo Nghị định 104. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này được cho là không hiệu quả và kém lành mạnh, thậm chí mang tính chất xã hội đen. Trong dự thảo trình chính phủ để lấy ý kiến, Bộ Tài chính nói các công ty đòi nợ thuê có hành vi khủng bố, nhân viên cấu kết với các đối tượng xã hội đen, bắt cóc, tống tiền để đòi nợ. Vì vậy, Bộ này đề xuất giao toàn bộ trách nhiệm quản lý dịch vụ phức tạp nhạy cảm này cho Bộ Công an. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo chuyên gia về kinh tế chính trị tại Việt Nam, nhận định với VOA rằng đây là một cách đùn đẩy trách nhiệm của Bộ Tài chính và thực tế khủng bố của dịch vụ đòi nợ thuê chính là kết quả của tình trạng thả nổi, không có biện pháp quản lý hữu hiệu của các cơ quan chức năng Việt Nam. Ông nói:
về mặt chức năng quản lý ngành ấy, thì đúng ra là phải là Bộ Tài chính, chứ không phải là Bộ Công an. Thế bây giờ mà tống sang cho Bộ Công an ấy, thì có nghĩa là cách nào đó thì coi cái việc thứ nhất là xem cái việc đòi nợ thuê nó giống như là có một cái gì đó, nó giống như là một cái đối tượng về mặt hình sự, chứ không phải là một cái dịch vụ kinh doanh thuần túy. Và thứ hai nữa là Bộ Công an lại không có chức năng về cái chuyện này. Bộ Công an hoàn toàn không có chức năng liên quan tới ba cái chuyện mà tài chính. Cho nên là đưa sang cho Bộ Công an quản lý cái việc đòi nợ thuê là nghe bất cập lắm. Và rất là kiên cưỡng.
Ngoài vấn đề trái chức năng, nhà báo chuyên phân tích về chính sách thời sự Việt Nam còn cho rằng việc giao cho Bộ Công an nắm toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê còn có thể dẫn đến những bất lợi khác, làm mất thêm uy tín vốn đã rất thấp của ngành công an.
Nó lại một lần nữa cho thấy là ở Việt Nam á, cái hoạt động công an trị càng ngày càng nổi bật. Vốn đã đàn áp nhân quyền ghê gớm rồi, bây giờ lại nhảy sang quản lý thêm những cái dịch vụ đòi nợ thuê. Thì ngay lập tức người ta sẽ nói là công an bị đòi nợ thuê dùng, chứ không phải là những cái dịch vụ đòi nợ thuê như vậy. Và người ta sẽ nói rằng Bộ Công an là một tổ chức dịch vụ đòi nợ thuê khổng lồ của quốc gia.
Ngoài đề xuất chuyển đổi cơ quan quản lý, dự thảo sửa đổi Nghị định 104 của Bộ Tài chính còn bổ sung quy định về trang phục đối với nhân viên đòi nợ, yêu cầu họ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp khi tiếp xúc với các con nợ. Trước đó, vào tháng 6, một điều khoản bổ sung khác trong dự thảo cũng đã bị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phản đối mạnh mẽ. Cơ quan này cho rằng điều khoản yêu cầu phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 2 tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cũng như yêu cầu giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải có bằng đại học là những đòi hỏi vô lý và gây cản trở đáng kể cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
Các chuyên gia Anh cảnh báo một số lượng lớn trẻ em Việt Nam có thể đang bị các nhóm tội phạm bóc lột trong các trang trại trồng cần sa ở London. Cảnh báo này được đưa ra hôm 20 tháng 8 sau khi những số liệu mới cho thấy quy mô của hoạt động sản xuất cần sa ở Anh được công bố, theo Reuters. Cảnh sát đã phát hiện 314 trang trại cần sa ở London từ năm 2016, tức bình quân khoảng 2 ngày một trại, theo số liệu chính thức mà London Evening Standard có được. Theo các chuyên gia, trẻ em được đưa từ Việt Nam và các nước khác tới Anh để làm việc ở các trang trại chủ yếu nằm trong các khu dân cư. Số lượng lớn các trang trại cần sa trên khắp London và việc đưa trẻ em Việt Nam vào làm việc ở những nơi này thực sự đáng quan ngại. Theo ông Jacob Sobick, phát ngôn viên tổ chức chống nô lệ quốc tế, có thể có hàng nghìn trẻ em và thanh niên từ Việt Nam bị đưa vào đây và bị các nhóm tội phạm tàn nhẫn bóc lột. Theo ước tính của cơ quan chống buôn người của Anh, được The Guardian trích dẫn vào tháng 5 năm 2015, có khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam được đưa vào Anh và đang bị các băng đảng tội phạm bóc lột nhằm thu lợi nhuận. The Guardian cho biết số trẻ em bị buôn vào Anh từ Việt Nam đông hơn so với bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Có tới 96% các nạn nhân bị ép trồng cần sa xác định được danh tính là từ Việt Nam và 81% trong số đó là trẻ nhỏ. Thông thường các em quá sợ bị trả thù nên không dám lên tiếng, theo Nhật báo Anh. Cảnh sát London chưa đưa ra phản hồi gì về báo cáo ra ngày 20 tháng 8, theo Reuters. Anh được xem là đầu tàu quốc tế trong cuộc chiến chống lại tình trạng nô lệ khi thông qua luật nô lệ hiện đại năm 2015 nhằm quy án chung thân đối với những kẻ buôn nô lệ và nhằm bảo vệ tốt hơn những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cũng như buộc các doanh nghiệp lớn phải giải quyết mối đe dọa về lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng luật này vẫn chưa đủ sức răn đe một ngành thương mại ước tính gây thiệt hại cho Anh hàng tỷ bảng mỗi năm. Hồi tháng 2, chính phủ Anh từng bị chỉ trích vì từ chối cấp quyền tị nạn cho một trẻ mồ côi Việt Nam bị đưa lậu vào Anh để làm việc trong trang trại cần sa. Tổ chức nhân quyền Walk Free của Australia tháng trước ước tính ở Anh hiện có ít nhất 136.000 nô lệ thời hiện đại, cao gấp 10 lần con số của chính phủ đưa ra năm 2013. Năm ngoái, hơn 2.000 trẻ em được đưa sang Anh và hầu hết bị bóc lột tình dục hoặc cưỡng ép lao động. Đây là con số cao kỷ lục, tăng 66% so với năm trước đó.